Phần 2: Những cuộc phiêu lưu của Odysseus. Chương 1: Xứ sở của bọn Celebi. Quân Hy Lạp tàn phá chẳng chút nương tay, nên thành Troy chỉ còn là một đống gạch vụn, lửa cháy ngút trời. Xong xuôi, họ lên thuyền, chiến thắng trở về. Trên đường về, họ gặp đủ mọi gian truân. Phải mất nhiều năm sau, một vài vị tướng lĩnh mới về được thành bang quê hương. Cô Nestor đã sớm về lại với thành bang quê nhà Pelos, nhưng Agamemnon quyền thế thì phải nếm trải một chuyến khải hoàn đầy bi thảm. Trong lúc chàng còn bận chinh chiến ở Troy, Sotonestra, chị của nàng Helen, đã đem lòng yêu một chàng trai tên là Aegisthus và kết hôn cùng chàng ta, làm như thể Agamemnon đã tử trận. Một năm trước ngày Agamemnon quay về, Aegisthus đã cắt một gã lính canh đứng trên ngọn tháp cao gần bờ biển để biết trước lúc thế nào thì các chiến thuyền của Agamemnon cập bờ. Nhớ thấy đoàn chiến thuyền, tên lính canh đã vội chạy xuống Mesene để báo tin vui. Aegisthus cho 20 chiến binh sẵn sàng khí giới nấp trong đại sảnh, rồi xuống cạn gặp Agamemnon, vờ như nghênh đón chàng và đưa chàng về hoàng cung. Sau đó, hắn mở tiệc khoản đãi đình đình các vị anh hùng trở về. Đến giờ buổi tiệc, đám người được vũ trang nấp sau các bức rèm đã lao ra, hạ sát Agamemnon cùng với tất cả các chiến hữu trung thành của chàng. Vào thời điểm đó, Odysseus chẳng chút hay biết gì về những vụ sát hại trên. Như vì sao nghe được câu chuyện đó, chàng đã phải thận trọng cải trang thành người lạ khi đặt chân lên mảnh đất quê nhà để dễ bề ứng phó, nếu trong cung mình cũng có một đám phản nghịch mai phục sẵn. Nhưng chàng còn phải trải qua nhiều năm phiêu bạt và nhiều cuộc phiêu lưu lạ kỳ nữa mới về lại được cố hương. Rời thành Troy, gió đã đưa thuyền của Odysseus đến bờ biển Thrace, một xứ sở mà cư dân vốn giao hảo với người Troy như bằng hữu. Odysseus cùng thuộc hạ đổ bộ lên Abaros, lấy thành bang này rồi thiêu trụi nó như đã từng làm với Troy. Nhưng Odysseus không cho phép bất kỳ ai hãm hại Macron vì tư tế của thần Apollo. Chàng che chở cho Maron cùng thân quyến viên tư tế. Maron rất biết ơn nên tặng cho Odysseus vàng bạc cùng 12 thùng rượu vang cỡ lớn. Thứ rượu vang này mạnh đến nỗi trước lúc uống phải pha một phần rượu với 20 phần nước mới khỏi say. Odysseus chất những tặng phẩm đó lên chiến thuyền. Sau này, chàng mừng rỡ khôn xiết vì nhờ có thứ rượu này mà chàng thoát nạn. Rời Ismarus lên đường, họ gặp một trận bão biển dữ dội cuốn thuyền họ ra khơi, mất hút hải trình quen thuộc lâu nay. Suốt hơn một tuần, họ bị dạt về mạn nam, lạc đến những vùng biển xa lạ. Sau ngày thứ 10, họ bị tấp vào bờ một hòn đảo, nơi sinh sống của giống người ăn hoa sen. Tại đó, Odysseus phái 3 người lên bờ tìm thức ăn và nước uống. Dân cư xứ sở này đều là những người điềm tĩnh thân thiện. Họ hồ hởi mời những chàng thủy thủ làm mặt nếm thử giống sen kỳ dị. Hễ ai ăn vào đều không muốn rời đảo nữa và sẵn lòng lưu lại đó mãi mãi để mơ thấy những giấc mộng đẹp và quên hết thế giới bên ngoài. 3 chàng trai được Odysseus phái đi ăn đã ăn phải thứ quà này nên họ khoan khoái ngồi xuống tắm mình vào những giấc mơ. Không thấy họ trở về, Odysseus đành thân chinh đi tìm. Khi biết chuyện gì đã xảy ra, chàng buộc họ phải về lại thuyền. Lên thuyền xong, chàng sai trói chặt chân tay họ lại, rồi căng hết buồm lướt sóng như bay, rời xa hòn đảo đáng sợ. Vài ngày sau họ đến một đảo khác. Họ đâu biết đó là xứ sở của đám Salape, một giống khổng lồ chỉ có một con mắt nằm ngay giữa trán. Chúng sống trong các hang động giữa những ngọn đồi và chăn những đàn cừu đông đúc. Odysseus cho neo thuyền lại tại một vịnh kín đáo khuất sau một hòn đảo nhỏ để tránh tầm mắt của những kẻ sống trên hòn đảo lớn kế bên. Suốt ngày hôm ấy họ đi săn dê rừng, mang về rồi nhấm nháp thịt dê nướng cùng với những chén rượu vang tặng phẩm của Maron vì tư tế ở Ismarus. Hôm sau Odysseus cùng 12 người bạn lên hòn đảo lớn xem cư dân trên đó là ai. Họ thấy một cái hang lớn gần bờ biển, trong hang không có ai cả. Nhưng bên trong họ thấy những chiếc giỏ lớn đầy phô mát, những bát sữa tươi và những con chiên non bị nhốt trong một khoảng có đá rào quanh. Cảnh tượng trông thật thanh bình, đầm ấm. Các chàng trai định lấy thật nhiều phô mát về tàu, nhưng Odysseus ngăn lại, sợ bị chủ nhân phát hiện. Vì vậy họ bèn ngồi lại nhấm nháp format với bình rượu vang của Maron mà họ đã đem theo. Tôi đến một gã khổng lồ bước vào. Hắn ném xuống đất một súc gỗ khô vác về làm củi. Kế đó, hắn lùa đàn cừu vào hang rồi nhấc một phiến đá phẳng đồ sổ bích chặt cửa hang. Hai tá ngựa e cũng chưa đủ sức di chuyển nổi phiến đá. Sau rốt, gã khổng lồ đi vắt sữa cừu đổ vào bát để dùng vào bữa ăn tối. Suốt thời gian đó, Odysseus và các bạn chàng ngồi im, hết sức sợ hãi vì họ biết mình đang trong hang của gã khổng lồ một mắt và vừa ăn vụn format của hắn. Gã khổng lồ bỗng phát hiện là có người lạ. Hắn hỏi họ là ai. Odysseus đáp rằng họ là những chiến binh Hy Lạp từ thành Troy trở về và đang phiêu dạt giữa biển vì lạc đường. Chàng xin gã khổng lồ hãy vì thần Zeus mà đối xử tử tế với họ. Gã khổng lồ phá lên cười rồi bảo, dân Celebe chúng ta bất cần Zeus thần lẫn chư thần vì chúng ta cho là chúng ta tài ba hơn. Thuyền các ngươi đâu? Odysseus nghĩ bụng, tốt hơn cả là đừng cho gã biết thuyền họ đang neo nơi nào. Vì vậy chàng đáp rằng thuyền chàng đã bị đắm ngoài bờ biển. Nghe vậy, gã khổng lồ chẳng thèm đáp, chỉ nhấc bổng hai chàng trai trong số họ bóp chết tức khắc, ném vào lửa, nướng lên rồi ngấu nghiến ăn. Ăn xong, gã uống hết bát sữa này đến bát sữa khác rồi lăn ra ngủ. Odysseus định nhân lúc gã khổng lồ ngủ say sẽ giết gã, nhưng chàng bỗng nhớ ra rằng 10 người còn lại không thể nào di chuyển phiến đá khổng lồ đang chắn trước cửa. Bởi vậy, dù có giết được gã khổng lồ thì họ cũng bị giam hãm mãi tại đây cho đến lúc chết đói. Sáng ra, gã khổng lồ giết thêm 2 người nữa để điểm tâm, rồi lùa bầy cừu ra khỏi hang và không quên đặt lại phiến đá chắn cửa. Tuy vậy, Odysseus vẫn chưa mất hết hy vọng vì chàng vừa nghĩ ra một diệu kế. Biết gã khổng lồ vẫn chưa động tới súc gỗ trong hang, Odysseus bèn lôi ra, chặt một đoạn dài 2 sải rồi đẽo nhọn một đầu. Họ dự tính đêm đó, thừa lúc gã khổng lồ ngủ say, 4 người trong số họ sẽ đâm đoạn cây nhọn đầu kia vào mắt gã. Hoàng hôn buông xuống, gã khổng lồ trở về và lại lùa cừu vào hang. Sau đó, gã vần phiến đá chặn cửa hang lại. Rồi gã giết thêm 2 người nữa, đem nấu lên ăn. Trong lúc ấy, Odysseus lấy một cái bát bằng gỗ, rót thứ rượu vang cực mạnh của Maron vào, không hề pha thêm một giọt nước nào. Chàng đưa bát rượu mời gã khổng lồ. Từ trước tới giờ, gã chưa từng được nếm rượu vang. Vì uống cạn hết bát này đến bát khác, nên chàng mấy chốc, gã Celebes vui hẳn lên, sẽ tặng cho Odysseus một món quà. Gã hỏi, tên ngươi là gì? Tôi là không ai. Odysseus đáp, thế thì ta sẽ làm thịt những tên kia trước, còn không ai sẽ làm thịt sau cùng. Gã khổng lồ nói, đó chính là món quà ta tặng ngươi. Nói xong hắn lăn ra ngủ. Odysseus vội lấy khúc gỗ dài đã đẽo sẵn đem hơ đầu nhọn vào lửa cho đến lúc nóng đỏ. Đoạn, 4 chàng trai đâm thủng con mắt duy nhất của gã khổng lồ. Gã Celebe rống lên, vừa chồm dậy vừa hô hoán gọi đồng loại sống trong các hang gần đó đến cứu. Đứa nào gây sự với mày thế? Bọn Celebe hỏi. Gã đáp, không ai định giết ta. Nếu không ai hại mày, sao mày lại đánh thức bọn tao? Đám Celebe kia gào lên vậy, rồi cả bọn lại lăn ra ngủ. Odysseus phá lên cười vì thấy mưu kế của mình đã lừa được bọn Celebe. Sáng hôm sau, gã khổng lồ vần phiến đá đồ sộ ra khỏi cửa hang. Gã ngồi ngay trước cửa vươn tay ra định tóm lấy các tù nhân khi họ chạy ra. Nhưng Odysseus bèn nghĩ thêm một kế nữa. Chàng buộc chặt 3 con cừu lại với nhau thành từng tớp, rồi cột từng chiến hữu của chàng vào giữa tớp cừu, để tay gã khổng lồ chỉ sờ được những con ở phía ngoài cùng. Khi đàn cừu qua cửa hang, gã khổng lồ sờ từng tớp một, nhưng chẳng hay biết gì là chúng đã chở theo các tù nhân. Chờ cho ai nấy rời hang bình yên, Odysseus liền cởi dây giải thoát cho các chiến hữu, rồi lùa đàn cừu xuống thuyền. Họ nhổ neo, dương bườm lướt nhanh ra khơi. Khi họ đã thoát khỏi vòng hiểm nguy, Odysseus mới lớn tiếng bảo gã Celebe. Nếu có ai hỏi ngươi kẻ nào đã chọc mù mắt ngươi, ngươi cứ nói đó là Odysseus, con trai của Clytus xứ Ithaca. Vì vậy gã khổng lồ liền cầu khẩn cha mình, thần biển cả Poseidon, hoặc ngăn không cho Odysseus về lại quê nhà, hoặc nếu có trở về được, thì trước hết chàng phải lên đên nhiều năm, gặp đủ mọi gian truân và chỉ còn một thân một mình trở về với bao đau khổ đang chờ sẵn tại quê nhà. Gã còn ném một tảng đá khổng lồ xuống biển. Tảng đá rơi ngay phía sau đoàn thuyền Odysseus làm dậy lên một đợt sóng dữ, đẩy thuyền họ ra xa đảo. Odysseus và các bạn chàng dâng buồm ra đi, tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng Poseidon, thần biển cả, đã nghe thấu lời con, gã khổng lồ bị làm mù mắt và không buông tha Odysseus. Chương 2. Nữ pháp sư Psycho. Odysseus và các bạn chàng lại lênh đênh trên biển cả, cho đến ngày lạc đến một hòn đảo khác. Họ lên bờ tuy không biết đó là xứ nào, nhưng nơi này chính là đảo Ea, giang sơn của nữ pháp sư Psycho. Tay cầm gươm giáo, Odysseus leo lên đỉnh một ngọn đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi, chàng thấy khói bốc lên từ một cánh rừng và đoán rằng nơi đó hẳn có một căn nhà. Chàng toan một mình đến đó nhưng rồi tự nhủ. Ta nên về lại thuyền, đưa các bạn cùng đến thì hơn. Vốn từng trải, chàng nghe rằng trên đảo này cũng có thể chạm trán bọn khổng lồ hung dữ chuyên ăn thịt người. Vì vậy sáng hôm sau, Odysseus chia các bạn đồng hành ra làm hai toán, giao cho Eurylochus dẫn đầu một toán, còn phần mình thì chàng cầm đầu toán kia. Rồi họ cho vào chiếc mũ trụ hai mẫu gỗ đã đánh dấu, một dành cho Eurylochus, còn mẫu kia thì dành cho Odysseus để phân xử xem ai phải đến căn nhà kia. Họ lắc mạnh chiếc mũ và mẫu gỗ của Eurylochus văng ra ngoài. Thế là lòng đầy sợ hãi, Eurylochus đành dẫn 20 người trong toán mình vào rừng. Còn Odysseus cùng 20 người trong toán chàng thì ở lại thuyền đợi. Chỉ một lát sau, Eurylochus đã hớt hải quay về một mình, khóc nức nở, không nói nên lời. Mãi sau chàng mới bình tâm lại và thuật hết câu chuyện cho Odysseus. Họ tìm đến căn nhà trong rừng và gặp một nữ pháp sư xinh đẹp là Psycho. Đàn chó sói và sư tử đã thuần hóa đang nô đùa trước nhà, thấy khách tới liền mừng rỡ nhảy chồm lên đón như những chú chó ngoan ngoãn và vây quanh mấy chàng trai khi họ còn đang đứng trước ngõ, lắng tai nghe giọng hát ngọt ngào của Psycho từ bên trong vọng ra. Rồi một người trong bọn họ bèn cất tiếng gọi và Psycho liền bước ra. Trước mặt họ là một phụ nữ yêu kiều, mặc một chiếc váy trắng giác đầy vàng bạc, châu báu. Nàng mở cửa mời khách vào, nhưng Eurylochus cứ trốn bên ngoài và cố dõi mắt qua một khung cửa sổ nhìn vào. Chàng thấy Psycho và đám thuộc hạ pha mật ong vào rượu vang, rồi mời mấy chàng trai. Họ vừa uống xong, Psycho liền cầm chiếc đũa thần lên chạm khẽ vào từng người. Thế là họ lần lượt hóa thành lợn. Psycho lùa họ ra ngoài, nhốt vào một túp lều nhỏ. Còn Eurylochus vội chạy về thuyền, báo tin buồn. Nghe xong câu chuyện, Odysseus biết, siết lại dải đeo gươm, cầm lấy cung tên và bảo Eurylochus hãy cùng với chàng quay lại căn nhà kia. Nhưng Eurylochus sợ quá nên Odysseus đành lên đường một mình. Chàng băng qua rừng tìm đến căn nhà của Psycho. Trên đường chàng gặp một trang nam nhi tuấn tú. Chàng trai nọ cầm lấy tay Odysseus và bảo: hỡi kẻ bất hạnh, chàng vẫn còn hy vọng cứu được bạn bè mình thoát khỏi tay một nữ pháp sư quyền phép như Psycho hay sao? Odysseus quả cảm đáp rằng chàng sẽ cố tìm mọi cách. Hiểu thấu lòng Odysseus, chàng trai nọ bèn hái một bông hoa trắng trao cho chàng và bảo: chàng hãy cầm lấy bông hoa này và chờ khi nào Psycho cho chàng uống cạn cốc rượu pha mật kia thì đưa bông hoa cho nàng xem và nói rõ là thần Hermes đã trao cho, rồi chàng rút kiếm ra và buộc nàng hứa sẽ không dùng đũa thần hại chàng. Nói đoạn thần Hermes biến mất, Odysseus rảo bước đến căn nhà trong rừng. Psycho mời chàng vào cho chàng uống thứ rượu vang đã được phù phép, rồi nàng toan lấy đũa thần chạm vào người chàng và bảo chàng hãy ra túp lều nơi đang nhốt đàn lợn vừa bị phù phép. Thì Odysseus liền chìa bông hoa trắng ra rồi tuốt kiếm đợi. Thế vậy, Psycho liền quỳ thụp xuống chân chàng reo lên: chàng ắt hẳn là Odysseus, người xứ Ithaca. Thần Hermes đã cho ta hay, chàng sẽ ghé thăm giang sơn ta trên đường từ Troy trở về. Lại đây, chúng ta hãy đối đãi với nhau như là bạn bè. Chàng không còn phải e sợ tôi nữa. Nàng sai đám thuộc hạ đem thức ăn và rượu vang ra, nhưng Odysseus chỉ lặng im ngồi thừ ra đó. Chàng buồn rầu nghĩ đến các bạn nên các thiết ăn uống gì cả. Rốt cuộc, Psycho đành ra túp lều dùng pháp thuật hóa giải họ thành người. Gặp lại Odysseus, họ bật khóc vì mừng rỡ, cảm ơn chàng đã cứu họ thoát nạn. Rồi họ quay ngay về thuyền, nói với những chàng thủy thủ kia là Circe muốn tất cả đến chung sống cùng nàng. Eurytus dọa dẫm họ đủ điều, nói là Circe sẽ biến tất cả thành chó sói hoặc sư tử. Nghe vậy, các chàng trai phá lên cười, giễu cợt nỗi lo sợ vu vơ của Eurytus. Rốt cuộc, tất cả đã cùng nhau quay lại căn nhà trong rừng kia. Circe tiếp đón và dọn tiệc thết đại. Suốt một năm ròng, họ sống ở đó cùng nàng. Tuy nhiên sau một năm dài đằng đẵng, họ bắt đầu thấy nhớ vợ con và muốn về lại Ithaca. Họ đâu biết được rằng trong cuộc hành trình sắp tới, họ còn phải đương đầu với bao mối hiểm nguy khác nữa. Nữ pháp sư Circe đành cho họ biết trước nhiều gian truân nữa đang đợi họ và khẩn khoản mời họ ở lại đây mãi mãi cùng nàng. Thấy ai cũng nhất quyết tiếp tục cuộc hành trình, nàng bèn cho Odysseus biết rõ những hiểm họa nào đang chờ chàng và chỉ bảo cho chàng cách thoát nạn. Odysseus lắng nghe và ghi nhớ hết những gì nàng dặn, rồi họ cùng tạ từ nàng lên đường. Circe lầm lũi quay về rừng, còn Odysseus và các bạn chàng thì dương bùm ra khơi, lênh đênh qua những vùng biển xa lạ. Họ vừa đi được một quãng thì gió dịu hẳn và biển lặng sóng. Họ thấy một hòn đảo xinh đẹp hiện ra trước mặt và nghe có tiếng hát du dương vọng tới. Nhờ được Circe báo trước, Odysseus biết đó chính là tiếng hát của các siren, những trang giai nhân tuyệt sắc nhưng lòng dạ hiểm sâu, vẫn dùng tiếng hát du dương để dụ đám thủy thủ đến xứ sở mình. Nhưng bất cứ chàng trai nào đã đặt chân lên đảo và để lọt tai tiếng ca huyền diệu đó thì đều không thấy trở lại nữa. Odysseus lấy ra một tảng sáp ong lớn cắt thành từng mẫu nhỏ. Chàng bảo các bạn nhét mẫu sáp ong đó vào tai để không còn nghe được giọng hát của các nàng siren. Về phần mình, Odysseus tò mò, muốn được nghe thử giọng hát đó, nên chàng dặn các bạn chàng hãy lấy dây chảo trói chặt chàng vào cột buồm và đừng bao giờ cởi trói dù chàng có van xin họ khẩn khoản đến mấy chăng nữa. Sắp đặt xong xuôi, các chàng thủy thủ chèo thuyền ngang qua đảo. Từ dưới mặt sóng, giọng hát của các siren vòng vòng đến. Ở lại đây với chúng em đi, hỡi chàng Odysseus. Các nàng siren cất tiếng hát. Chúng em sẽ truyền cho chàng mọi hiểu biết và sự khôn ngoan. Chúng em sẽ chỉ vẽ chàng nhiều điều để chàng trở thành người thông thái nhất thế gian này. Dù đã được Circe báo trước, Odysseus vẫn bị mãnh lực của giọng hát quyến rũ. Chàng vùng vẫy, cố nới lỏng sợi dây chảo trói quanh người. Nhưng mặc kệ, Eurytus cứ siết chặt thêm mãi sợi dây trói nên con thuyền đã bình yên vượt qua đảo. Khi không còn nghe thấy tiếng hát của các nàng siren nữa, các chàng trai bèn lấy mẫu sáp ong ra khỏi tai và cởi trói cho Odysseus. Chương 3. Tảng đá dựng đứng và vùng nước xoáy. Chưa đi được bao xa thì trước mũi thuyền họ lại hiện ra một eo biển hẹp, bị kẹp chặt giữa hai rặng núi đá cao vút đen ngòm. Phía dưới rặng núi đá, mạn bên trái là một xoáy nước hung hiểm. Khối đá cao mạn phải trông có vẻ không nguy hiểm, nhưng Circe đã báo cho Odysseus biết trước về tảng đá đó cũng như chỗ nước xoáy. Dưới chân tảng đá bên phải này có một cái hang sâu, nơi cư ngụ của một con quái vật hung bạo tên là Estella, có 6 đầu, rất dữ tợn. Mỗi cái đầu của Estella đều gắn với một cái cổ dài ngoẵng và hốc miệng nào cũng tua tủa 3 hàng răng háu ăn và 12 cái lưỡi dài. Đầu lưỡi chia sẵn một vuốt nhọn chỉ chực đớp lấy bất cứ ai đi qua. Tất cả những hiểm nguy đó, Circe đều đã báo trước cho Odysseus. Chàng biết rằng vùng nước xoáy Charybdis dễ dàng nuốt gọn con thuyền chàng, còn quái vật Estella thì giỏi lắm cũng chỉ có thể chập được vài người trong số họ mà thôi. Vì vậy chàng dặn các bạn hãy chèo thuyền gần về phía tảng đá bên phải, nhưng không cho họ biết trước là ở đó có quái vật Estella đang ẩn mình trong hang sâu, rình rập khách qua đường. Họ vừa chèo thuyền qua eo biển vừa lo âu dõi mắt nhìn chỗ nước xoáy. Thình lình con quái vật 6 đầu Estella lao ra khỏi hang, chộp lấy 6 người trên thuyền Odysseus. Họ kinh hãi gào to cầu cứu Odysseus, nhưng chàng chẳng thể làm được gì. Con thuyền lách mình qua dải nước hẹp bị kẹp chặt giữa tảng đá có quái vật Estella đang ẩn mình trong hang sâu, rình rập khách qua đường. Họ vừa chèo thuyền qua eo biển vừa lo âu dõi mắt nhìn chỗ nước xoáy. Thình lình con quái vật 6 đầu Estella lao ra khỏi hang, chộp lấy 6 người trên thuyền Odysseus. Con thuyền lách mình qua dải nước hẹp bị kẹp chặt giữa tảng đá, có quái vật và vùng nước xoáy Charybdis, và rốt cục cùng ra đến được một vùng biển sông bao la. Ai nấy đều mệt nhoài, lòng chưa hết kinh hoàng và xót xa vì mất sáu bạn đồng hành. Các chàng trai liền khẩn khoản cầu xin Odysseus cho họ được nghỉ ngơi. Trước mũi thuyền họ, lúc này đã hiện ra một hòn đảo ngoạn mục, văng vẳng tiếng bò rống và tiếng cừu kêu từ những cánh đồng xanh tươi vọng đến. Đó là đảo Tarynassia linh thiêng. Odysseus nhớ lời Sacho báo trước là nếu các bạn chàng mà giết đàn gia súc của thần mặt trời trên đảo lấy thịt, thì tất cả họ sẽ phải đền mạng. Chàng báo tin cho các bạn biết lời dặn dò đó của Sacho và bảo họ phải chèo tiếp chứ không được ghé đảo. Nhưng Eurytus tức tối nói rằng ai nấy đều thâm mệt, không thể chèo tiếp được nữa, nên họ phải được lên bờ, ăn tối, rồi ngủ một giấc say trên bờ biển cho lại sức. Nghe Eurytus nói vậy, toàn thể thủy thủ đoàn đều reo lên tán thưởng, đêm nay họ sẽ không đi tiếp nữa. Odysseus đành chịu theo ý họ, chàng bắt các bạn phải hứa sẽ không động đến đàn gia súc linh thiêng, rồi họ cùng nhau lên bờ. Đêm đó, một trận bão khủng khiếp đâm mặt sức hoành hành, rồi suốt một tháng ròng biển vẫn động triền miên, nên con thuyền nhỏ bé của họ không có cách nào dưng bùm ra khơi. Các chàng thủy thủ đã ăn hết chỗ lương thực dự trữ và uống hết nhẵn rượu vang mang theo, nên chẳng bao lâu sau họ bắt đầu bị những cơn đói khát hành hạ, khiến họ không thể chịu được nữa. Odysseus một mình leo lên ngọn đồi trên đảo, cầu khẩn chư thần ra tay cứu giúp. Cầu nguyện xong, chàng tìm một chỗ trú tạm rồi lăn ra ngủ. Nhân lúc Odysseus đi vắng, Eurytus đã thuyết phục được đám thủy thủ trong đoàn, giết thịt vài con trong đàn gia súc linh thiêng của thần mặt trời. Khi Odysseus quay về, chàng ngửi thấy mùi thịt nướng và biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng tức tối đến cùng cực và không hề động đến món thịt đó, nhưng toàn thể thủy thủ đoàn cứ tiếp tục ăn suốt sáu hôm liền. Sau đó bão dứt và mặt trời rực rỡ lại hiện ra, họ bèn dương bườm rời đảo. Nhưng họ đã bị trừng phạt vì tội lỗi đã phạm. Khi họ không còn thấy đâu là đất liền nữa, một trận bão dữ dội lại nổi lên. Gió quật ngã cột bờm và sét đánh thuyền họ vỡ đôi. Tất cả thủy thủ đoàn đều chết đuối ngoài trừ Odysseus vì chàng cố bám vào đoạn cột bờm bị gãy. Odysseus vật lộn hồi lâu với biển cả cồn sóng. Chàng bám vào cột bờm, dốc hết sức bình sinh khỏa nước bơi đi và rút cục. Sóng biển đưa chàng dạt vào một bãi biển đầy cát trên một hòn đảo. Chỉ vì hòn đảo này là một nàng tiên nữ tên là Salypso. Nàng tìm thấy Odysseus đang kiệt sức nằm ngắt ngoải bên bờ biển. Suốt 7 năm ròng, Calypso giữ chàng lại trong vương động của nàng và đối đãi với chàng rất ân cần. Còn Odysseus thì luôn khát khao được trở về Ithaca, gặp lại vợ, nàng Penelope, nhưng không gặp một con thuyền nào đi qua gần đảo. Riêng về phần mình, chàng chẳng có thuyền để lên đường. Tuy sống sung sướng bên tiên nữ Salypso, vô cùng diễm lệ và tốt bụng, nhưng Odysseus không hề thấy hạnh phúc, bởi lòng chàng không giây phút nào nguôi được nỗi nhớ quê nhà. Tuy nhiên, rốt cục chư thần cũng cảm thương cho thân phận Odysseus và phái Hermes đến gặp tiên nữ Calypso. Là một tiên nữ bất tử, Calypso nhận ngay ra thần Hermes. Nàng bày lên bàn các món cao lương mỹ vị của chư thần và rót ra một chén rượu tiên. Trong lúc thần Hermes nghỉ ngơi khoan khoái, nàng mới hỏi nguyên do cuộc viếng thăm. Thần Zeus phái ta đến. Thần Hermes đáp. Ngài phán rằng nàng đang giữ bên nàng một chàng trai luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ nhà và khát khao được về lại quê hương. Chàng ta là một trong những chiến binh Hy Lạp quả cảm nhất trong cuộc vây hãm thành Troy và đã chinh chiến suốt 10 năm ròng mới chiếm được thành bang này. Trên đường trở về, chàng và các bạn đồng hành đã xúc phạm đến chư thần, khiến chư thần bắt họ phải chịu đựng bao tai họa thảm khốc. Nhưng giờ đây, Odysseus đã nếm đủ mọi hình phạt, nên thần Zeus phán nàng phải để chàng ta ra đi. Chư thần muốn Odysseus được về lại quê nhà và không phải bỏ thần nơi đất khách. Nghĩ đến cảnh phải mất Odysseus, Calypso rầu rĩ lắm. Nhưng nàng biết mình phải vâng theo ý nguyện chư thần, nên bèn đi tìm chàng trai đang sống trong nỗi cô đơn và bất hạnh. Nàng thấy chàng ngồi một mình ngoài bờ biển, nước mắt ràn rùa, đăm đăm dõi nhìn ra khơi xa, lòng nghĩ đến vợ con và quê hương. Calypso dừng lại bên chàng và nói, Odysseus, chàng hỡi, hãy quên đi mọi nỗi sầu muộn vì ta sắp cho chàng trở về. Chàng hãy tự đóng lấy một chiếc thuyền gỗ, còn ta ta sẽ chu cấp cho chàng lương thực và nước uống để mang theo, rồi ta sẽ thổi những cơn gió thuận để thuyền chàng về đến quê nhà bình yên. Đó là ý nguyện của chư thần mà ta buộc phải vâng theo. Odysseus bày tỏ cùng nàng lòng biết ơn chân tình. Hôm sau, Calypso đem đến cho chàng một bộ đồ nghề thợ mộc. Chàng hạ cây, tự đóng lấy một chiếc thuyền có đủ cả cột bườm lẫn những cánh bườm lớn nhỏ. 5 ngày sau, chiếc thuyền đã đóng xong. Calypso chu cấp cho chàng nhiều rượu vang và nhiều thức ăn ngon vật lạ. Họ hôn nhau lần cuối rồi chia tay. Chàng dương bườm ra khơi, còn nàng ở lại một mình trên đảo. Odysseus có đủ mọi cơ may được sống bất tử bên nàng tiên nữ kiều diễm, nhưng chàng đã chọn kiếp sống phàm trần để được sống chết bên nàng Penelope, vợ của chàng.